Ma Gia Phu Nhân hỏi Địa Tạng Bồ Tát, cái gì gọi là địa ngục vô gián? Đây là lúc Ma Gia Phu Nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói địa ngục vô gián nghiêm trọng như vậy, đọa vào địa ngục vô gián, ngàn vạn ức kiếp cầu thoát khỏi chẳng được, dễ sợ quá. Cái gì gọi là địa ngục vô gián? Ma Gia Phu Nhân hỏi giùm chúng ta. Địa Tạng bạch ngôn: Thánh mẫu chư hữu địa ngục tại Đại Thiết Di Sơn chi nội, kỳ đại địa ngục hữu nhất thập bát sở. Chúng ta thường nói đến 18 tầng địa ngục, chính là ý nghĩa này. 18 tầng địa ngục là 18 địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bá, danh hiệu các biệt. Thứ hữu thiên bá, danh hiệu diệt biệt. Hết thảy chúng sanh lúc còn ở thế gian tạo tác tội nghiệp có nặng nhẹ sai khác, cho nên đọa lạc địa ngục, chịu tội ở địa ngục cũng có nặng nhẹ khác nhau. Lúc trước thầy Lý giảng kinh có nhắc qua, trong kinh Phật giảng kỹ về địa ngục có đến 70 mấy loại. Kinh Địa Tạng chỉ nói sơ, chúng ta nghĩ coi 70 mấy loại đương nhiên cũng là đã nói tóm gọn rồi. Sự thật thì chủng loại nhiều đến nỗi chẳng có cách gì tính đếm. Phật thường dùng phương pháp quy nạp, giống như phiền não vô lượng vô biên, Phật quy nạp thành 108 loại lớn, dùng phương pháp quy nạp. Thế nên 70 mấy loại này cũng là dùng pháp quy nạp. Khổ nhất chính là địa ngục vô gián. Trong kinh Đức Phật nói, những việc thiện ác do chúng sanh tạo đều có nhân quả báo ứng. Nhất định sẽ không mất đi đâu. Tâm thiện, hành thiện, nhất định cảm lấy quả thiện. Niệm ác, hành ác, nhất định cảm lấy ác báo. Chỉ cần tạo tác tội nghiệp thì nhất định sẽ có địa ngục. Địa ngục là chỗ khổ cùng cực. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh kế tiếp. Địa Tạng Bồ Tát nói: Vô gián ngục giả, kỳ ngục thành. Phía ngoài địa ngục có tường thành, có tường bao bọc, tường bao bọc giống như thành lũy vậy. Kinh nói những chuyện này. Địa ngục bao lớn, rất khó tưởng tượng nổi. Hơn 8 vạn dặm, còn lớn hơn quả địa cầu chúng ta. Địa cầu chúng ta còn chẳng lớn như vậy. Tường thành cao 1 vạn dặm. Phi cơ hiện nay của chúng ta cũng chưa bay cao như vậy. Hiện nay chúng ta ngồi máy bay lớn nhất, chứ vị thường đi du lịch ngồi máy bay 747 có thể bay đến Đồng Ôn Tầng, cỡ chừng 3 vạn bộ. 3 vạn bộ bằng khoảng chừng hơn 1 vạn mét, nghĩa là độ cao khoảng 10 km mà thôi. 1 vạn dặm chắc bằng từ địa cầu lên tới cung trăng. Trong kinh Phật nói những lời này, chúng ta phải tin. Kinh Kim Cang nói với chúng ta, Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời đúng như vậy. Như nghĩa là hoàn toàn đúng như sự việc đó, chẳng có chút phóng đại. Sự thật ra sao thì Phật nói y như vậy. Chẳng tăng chẳng giảm thì gọi là như ngữ. Địa ngục được tạo nên từ sự biến hóa, là hóa hiện, là do nghiệp lực của chúng sanh tạo tội nghiệp biến hiện ra. Nếu không là người tạo tội nghiệp nặng nề như vậy, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt, người ấy cũng chẳng nhìn thấy. Giống như cư sĩ Dương Thái Diệm, ông yêu cầu Đông Nhạc Đại Đế phế bỏ hình phạt bào lạc. Bào lạc là một hình phạt trong địa ngục. Ngày nay chúng ta gọi hình phạt này chẳng nhân đạo. Vừa trên lập trường nhân đạo, chết thì để họ chết, đừng cho họ đau khổ như vậy, đừng hành hạ họ như vậy. Đông Nhạc Đại Đế phái tiểu quỷ dẫn ông ta đến chỗ hành hình xem thử. Tới nơi ông nhìn chẳng thấy gì, từ đó ông mới dở lẽ hiểu được lời Phật nói trong kinh. Những hình phạt này chẳng phải do Diêm La Vương bày ra, mà là do nghiệp lực của chính tội nhân biến hiện nên, chẳng phải do người khác tạo thành. Vậy thì chẳng có biện pháp gì hết. Nếu do người khác tạo dựng, dựa trên nhân đạo thì đương nhiên có thể phế trừ. Nếu là do nghiệp lực của chính mình biến hiện thì chẳng có cách gì cả. Hiện tượng trong địa ngục là một màn lửa, biển lửa. Chúng ta phải tin chuyện này. Kinh Phật nói địa ngục có trạng huống như vậy. Những tôn giáo khác cũng nói như vậy. Tuy Cơ Đốc giáo chẳng nói đến lục đạo, ít nhất thì họ cũng nói đến tam đạo. Họ nói về thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo. Tướng địa ngục mà họ nói cũng là một màn lửa. Từ đây có thể biết, hiện tượng địa ngục, nếu là người có mức thiền định sâu như phía trước chúng ta thấy cô Bà La Môn, cô niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn bèn có khả năng này, có thể tham quan địa ngục. Cô có khả năng đích thân nhìn thấy những trạng huống này. Thế nên đối với lời Phật dạy, chúng ta không thể hoài nghi. Kể tiếp, kỳ ngục châu tháp dạng bát thiên lý, ngục tường cao nhất thiên lý, tức thị thiết di, thượng quả triệt hạ, hạ quả triệt thượng, thiết xà, thiết cổ thổ quả trị trục, ngục tường di thượng, đông tây di tẩu. Đây là lời diễn tả cảnh tượng trong địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián ở trong địa ngục lớn là một phạm vi khổ nhất. Gọi là vô gián, phía sau sẽ nói rõ cho chúng ta thọ khổ vô gián chẳng gián đoạn. Do đó có thể biết những địa ngục khác tuy chịu khổ nhưng còn có lúc tạm ngưng. Nói cách khác, còn cho bạn có dịp nghỉ mệt, nhưng địa ngục vô gián thì không được. Ngục trung hữu sàng, biến mãn dạng lý, nhất nhân thọ tội, tự kiến kỳ thân, biến ngọa mãn sàng, thiên dạng nhân thọ tội, diệt các tự kiến thân mãn sàng thượng. Giường là nơi xử phạt tội nhân, giống như một cái đài. Cái đài này rất lớn, Người thọ tội tự cảm thấy thân thể họ biến lớn lên. Hết thảy những hình phạt đều thọ cùng lúc. Chịu đựng ngàn vạn loại dụng cụ tra tấn cùng lúc. Chẳng phải chịu hình phạt này xong rồi mới nhận đến hình phạt kế tiếp. Nếu vậy thì còn có khoảng trống. Đó chẳng phải là địa ngục vô gián. Vô gián tức là chịu hết thảy tất cả hình phạt cùng một lúc. Như là núi đao, cây kiếm, vạn dầu cùng chịu một lượt. Chẳng phải chịu từng thứ riêng lẻ, tuyệt chẳng có xen hở. Rất nhiều người tạo tội nghiệp này, mỗi người cảm thấy thân của chính mình nằm chật cả giường. Đây cả địa ngục này, đây là quá thân. Cũng như Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô chướng ngại pháp giới. Người thọ tội và những người thọ tội khác chẳng có chướng ngại. Chịu tội cùng lúc cảm thấy thân thể mình trải đầy địa ngục,